Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm các môn đệ quên đem theo bánh. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răng bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herodê. Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẫu bánh? Các ông đáp: thu được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẫu bánh? Các ông nói: thu được 7. Người bảo các ông: anh em chưa hiểu sao? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta được giáo hội mời gọi nghe đoạn Tin Mừng theo Thánh Marco chương 8 câu 14 đến câu 21. Chúng ta thấy trong cái bối cảnh là Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài đi băng qua biển hồ, đang ở trên thuyền, thì các môn đệ quên đem bánh theo. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh, thì người mới răng bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herodê. Chúng ta thấy ở đây, mới đọc thoáng qua, chúng ta thấy có hai cái thuật ngữ nói về bàn ăn, đó là men và bánh. Rồi các ông lại sầm sỉ với nhau: chắc thầy nói như vậy có ý ngầm trách tụi mình là đi thuyền mà quên mang bánh theo. Thì Chúa mới nói các ông, Chúa mới trách các ông là sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao? Chúng ta thấy để ý những lời trách của Chúa như vậy. Qua cái lời trách này, chúng ta thấy, chúng ta nghiệm được cái cô độc của Chúa giữa các trong đám môn đệ mà Ngài chọn. Họ không có hiểu ý Ngài nhiều. Không hiểu ý Ngài nhiều. Chính vì vậy mà sau đó thì Chúa mới trích dẫn hai cái lần hóa bánh. Để làm gì? Để cái chứng minh cái căn tính thần linh của Ngài. Thì chúng ta thấy, để chứng minh căn tính thần linh của Ngài, Ngài trích ra hai lần cái chuyện Ngài hóa bánh. Hóa bánh lần thứ nhất là 5 chiếc bánh. Hóa bánh lần thứ hai là 7 chiếc bánh, như chúng ta mới vừa nghe này. Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy? Họ thưa nói 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu? Họ thưa là 7. Chúng ta thấy hai lần Chúa hóa bánh ra nhiều, nuôi dân trong hoang địa, nơi thành vắng đó, tại dân rất là đông. Thì chúng ta thấy nuôi dân trong hoang địa là một hình ảnh dẫn chúng ta đi về trong Cựu Ước, khi dân Do Thái vừa đi ra khỏi kiếp nô lệ của Ai Cập, và trên đường về đất hứa thì Chúa cho manna từ trời xuống để nuôi dân trong hoang địa. Như vậy kỳ bánh từ trời xuống đó thì là do Chúa ban trong hoang địa để nuôi dân Chúa. Để làm gì? Để dân có sức đi về tận miền đất hứa. Như vậy thì trong hai trình thuật kể về chuyện Ngài hóa bánh ra nhiều, Qua đó, Đức Giê-xu muốn tự giới thiệu mình như là Thiên Chúa, hay là khẳng định cái căn tính thần linh của Ngài. Là Ngài tiếp tục cái hành vi của Thiên Chúa trong Cựu Ước, đó là nuôi, hói bánh ra nhiều để nuôi dân. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta để ý về cái nghĩa bóng của cái năm chiếc bánh. Số 5 biểu tượng cho cái sách luật, sách Torah của người Do Thái. Mà chúng ta biết, thường cái sách luật, sách Torah của người Do Thái, tức là kinh thánh của người Do Thái đó, thì cái niềm tin của người Do Thái là họ tin rằng ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể vào trong cuốn sách đó. Họ tin sự hiện diện của lời Thiên Chúa một cách linh thiêng, y như là Chúa Giê-xu hiện diện trong Bí Thư Thánh Thể của chúng ta vậy. Họ tin lời của Chúa hiện diện trong sách thánh của họ như vậy. Cho nên khi nói về năm chiếc bánh, là số 5 là biểu tượng của sách luật của người Do Thái, mà sách luật của người Do Thái thì là lời của Thiên Chúa nhập vào đó. Như vậy thì qua cái cách trích dẫn lại chuyện năm cái chiếc bánh như vậy, Chúa muốn khẳng định rằng cái lời Thiên Chúa mà nhập vào trong cái sách luật, sách kinh thánh của người Do Thái đó chính là Ngài. Đó, cũng là một hình thức để Ngài giới thiệu cái căn tính thần linh của Ngài. Điểm thứ hai là bảy chiếc bánh. Chúng ta biết cái số 7 chỉ 7 cột trụ của sự khôn ngoan, theo như trong sách khôn ngoan. Đồng thời, cái sự khôn ngoan trong sách khôn ngoan đó chỉ là Thiên Chúa là đấng khôn ngoan đã lập nên một bàn ăn, đã thiết lập nên một bàn ăn để mời chúng ta đến dự bàn tiệc của đấng khôn ngoan. Như vậy thì rõ ràng năm chiếc bánh nó dẫn chúng ta đến lời, đến luật, đến kinh thánh, đến lời nhập thể vào trong kinh thánh, chính là ngôi lời. Nó nhấn mạnh đến về cái chiều kích là lời Chúa. Trong khi đó bảy chiếc bánh chỉ bảy cột trụ của sự khôn ngoan, mà đấng khôn ngoan theo sách khôn ngoan đã thiết lập một bàn ăn cho nhân loại. Như vậy thì nó nhấn mạnh đến cái chiều kích thứ hai, đó là chiều kích bàn tiệc, cái sự hiệp thông với Thiên Chúa. Như vậy rõ ràng khi Chúa Giê-xu lặp lại, nói lại cho các môn đệ hai lần ngày hói bánh ra để mà cho các ông thấy và tin hiểu được Ngài đó, thì chẳng qua Chúa muốn nói một cách tuyệt vời về thánh lễ. Năm chiếc bánh dẫn đến lời, đó là phần đầu của thánh lễ, là phụng vụ lời Chúa. Bảy chiếc bánh gợi cho chúng ta về cái sự khôn ngoan, theo sách khôn ngoan, dọn đến bàn tiệc của đấng khôn ngoan là Thiên Chúa dọn sẵn cho chúng ta. Đó là phần thứ hai của thánh lễ, đó là phần rước lễ, đó, phụng vụ thánh thể đó, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, đó là hai phần của thánh lễ. Như vậy thì việc Chúa thầy trò Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài lên thuyền đi qua bên kia bờ hồ, mà các môn đệ quên đi cái bánh thôi, rồi Ngài lại giáo huấn, Ngài lại cảnh báo các ông là đừng có để bị cái men của người Pharisêu và người Hê-rô-đê nó làm cho lung lạc. Rồi là các ông lại mặc cảm, nghĩ rằng là do mình quên bánh cho nên thầy nói mé mé như vậy chăng, thì Chúa mới đưa ra trách các ông là không có hiểu gì hết. Rồi Chúa mới nhắc lại hai cái chuyện hói bánh ra nhiều này, và chẳng qua là để tóm lược lại cái, để chứng minh rằng là thánh lễ nó đến từ cái thực tại của Cựu Ước, từ lời của Thiên Chúa, từ giáo huấn từ ngàn xưa nó mà Ngài sẽ lập trong cái huyền nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài. Thì và chúng ta thấy như vậy thì ý muốn nói rằng khi thầy trò trên thuyền mà đi qua bên bờ bên kia mà nói về chuyện lời Chúa và mình Chúa, nghĩa là nói về hai phần của thánh lễ, nói chuyện ăn uống ở đây, bánh, men, thì điều đó có nghĩa là cũng như dân Do Thái, trên đường đi về đất hứa, Thiên Chúa hóp cho bánh mana từ trời xuống để nuôi, để có thể đủ sức đi về miền đất hứa. Cũng vậy, Đức Giê-xu và giáo hội của Ngài đi từ bờ này qua bên bờ kia, chỉ có thể đi được bằng lời và mình Thánh Chúa. Nghĩa là hai cái phần, 5 chiếc bánh và 7 chiếc bánh đó, hai cái trình thuật đó mà tôi mới vừa phân tích. Như vậy thì thánh lễ, thánh thể hay là thánh lễ là sức mạnh, là sức mạnh, là cái luật, lời Chúa như là luật để mà đưa chúng ta biết lèo lái, đi sầm sao, tránh được những cái đá ngầm, tránh được những cơn sóng dữ của biển hồ, của đại dương, để có thể đi tròn qua bên kia, bên bờ của kiếp người, tức là đời sống vĩnh cửu. Điểm thứ hai là cái phần thứ hai là 7 chiếc bánh nói về sự khôn ngoan đó. Thì cũng vậy, việc cái sự khôn ngoan mà đấng khôn ngoan đã làm nên cái bàn tiệc để nuôi sống linh hồn chúng ta đó, thì là ban cho chúng ta cái sức mạnh để chúng ta có thể chèo chống trước những bão tố khi đi băng qua biển hồ hay là băng qua biển đời để về phía bên kia. Như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta qua cái việc này chúng ta thấy Chúa trách các môn đệ hiểu cứng lòng tin, ngu muội không thấu hiểu gì cả. Đó cũng là Chúa trách chúng ta không hiểu được tầm quan trọng của bí tích thánh thể trên đường vượt biển về bên kia của hiện hữu kiếp người, bên kia thế giới. Nghĩa là, hay là theo như cái hình ảnh của người Do Thái đi trên đường về đất hứa cũng vậy, chúng ta đang vượt biển để về miền đất hứa. Cái sức mạnh, sự khôn ngoan và luật đi đường để giúp cho chúng ta vượt thắng những tránh được những đá ngầm, vượt thắng được những cái sóng gió của quyền lực bóng tối, tìm cách ngăn, làm cho chúng ta bị chìm đi và không đi đến tròn, đến hiện hữu của người bên kia bờ hay là bên về tới bờ đọc hứa, là thánh thể, thánh lễ. Thánh lễ là phương thế tuyệt vời nhất để có thể dẫn chúng ta đi đến tròn như vậy trong kiếp người. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta đừng phải bị Chúa quở trách không có hiểu được tầm quan trọng của thánh lễ trong cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cái ơn luôn luôn biết gắn bó với thánh thể, với thánh lễ, để chúng ta đủ sức mạnh đi cho đến cùng, đi đến tới miền đọc hứa quê trời. Amen.